Bất biến tùy duyên. Đức Phật dạy chúng ta tu hành phải có hạnh tùy duyên, nhưng giữ phần bất biến bên trong mới quan trọng. Vì mất phần bất biến là mất lập trường của đệ tử Phật. Chúng ta cũng khổ đau giống y như chúng sanh. Chúng sanh bị duyên trần lôi kéo, khiến họ trôi lăn trong sanh tử. Vì họ không có tư chất bất biến nên không quan hệ được với Phật mười phương. Hành giả Pháp Hoa thể hiện hạnh tùy duyên để gần gũi chúng sanh, đồng thời trụ ở bất biến để giữ được sự hộ niệm của chư Phật. Riêng bản thân tôi, ngay trong hiện đời, cũng có kinh nghiệm về vấn đề này. Hễ quên bất biến, tức rời bản tâm, liền rớt vô sanh tử, khổ đau. Chúng ta thấy rõ chư Phật, Bồ Tát luôn luôn an trụ ở bản tâm thanh tịnh. Vì vậy, đối với các ngài, khó khăn tự biến mất. Còn chúng ta chạy theo duyên trần, tìm cách giải quyết việc khó theo kinh nghiệm khôn dại của thế gian, thì càng chồng chất khổ đau. Cố gắng nhiều nhưng sai lầm, phải thọ quả báo. Hành đạo mà cảm thấy khó, khổ là biết đã rời bản tâm, vào sanh tử, không giáo hóa chúng sanh được nữa. Tôi nhắc đại chúng ý nghĩa của bất biến và tùy duyên và cái nào cần đi trước. Tuy nhiên, phải bất biến trước, vì chưa bất biến mà tùy duyên thì không tránh khỏi khổ đau sanh tử. Tu hành phải đạt được bất biến, nhưng từ bất biến chúng ta ứng vạn biến, tức tùy duyên. Không phải bất biến là chấp pháp. Chấp pháp thì nghĩ rằng phải thế này hay thế kia, không thích ứng được với người, với hoàn cảnh, công việc, phải thất bại. Vua Lý Thánh Tông tiếp nhận được tinh thần bất biến để ứng vạn biến. Thật vậy, trước đó, truyền thống Phật giáo sinh hoạt với hai phái Thiền Vô Ngôn Thông và Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Nhưng đến thời kỳ của vị vua này, lại xuất hiện dòng thiền Thảo Đường mới ứng vạn biến được, để đem lại sự thanh bình và an lạc cho đất nước. Trên bước đường tu, ta đi tận cùng nguồn tâm để đạt đến tâm như như bất động, mới ứng được vạn biến. Chưa đi tột cùng nguồn tâm, chưa quét sạch phiền não mà tùy duyên, là rơi vô thủ đoạn của con người, thì nay thành công, mai thất bại, không phải Phật đạo. Chỉ phát xuất từ nguồn tâm hay chân tánh mới có bất biến, vì đó là căn bản của sự vật. Ngài Trí Giả gọi là ngũ ấm thế gian, tức nguyên thể của sự vật trước khi vật sanh ra. Trước khi sanh trên cuộc đời, mang thân tứ đại, ta là gì? Phải truy nguyên được cội nguồn này. Nói cho dễ hiểu, ta nhớ xem đời trước ta là gì? Truy nguyên từ một đời đến ba đời, cho đến nhiều đời và đi cùng tột, mới thấy được bất biến là nguyên thể hay bản thể sự vật. Trên bước đường tu, trong 20 năm đầu, tôi không bận tâm phải trái hơn thua, vì biết rằng bỏ mặc sự tác động bên ngoài thì chúng ta xa rời được quốc độ và chúng sanh, lần vào được ngũ ấm. Còn kẹt việc trước mắt, tức còn nằm trong diễn biến của sự vật, không bao giờ đạt được bất biến. Chùa này trăm năm trước không có, nhưng từ không các cô lại tạo thành có chùa, và ai biết được trăm ngàn năm sau nó sẽ thành gì? Có không, không có, nghèo, giàu, già, trẻ, sang, hèn, đẹp, xấu, vân vân là những cái bình thường nằm trong sự biến hóa không cùng mà người tu không bận tâm. Thiên hạ nói gì, ta chấp nhận cho yên, cải chi cho vô ích. Chúng sanh ở trong sanh tử hơn thua, tranh chấp với nhau về những việc này từ bao đời. Nên ngày nay mới ra nông nổi như vậy. Chúng ta ý thức sâu sắc khổ đau này, nên tự cắt bỏ những thứ tầm thường nằm trong vòng biến đổi và tùy duyên tu hành để đi lần về bất biến. Trên bước đường tu, chúng ta thấy rõ vọng tâm luôn thay đổi theo hoàn cảnh mà ta tiếp xúc. Và nhận thức của ta cũng theo đây thay đổi. Tốt thì ta thích, trái thì bực. Đó là vọng thức. Nó càng sanh ra, càng đẩy ta cách xa chân tánh và gần chúng ma. Khổ nhất là chúng ta nhân danh Phật nhưng sống với ma, là phạm tội phá pháp. Phật nhắc nhở chúng ta không nên quan tâm phải trái hơn thua. Thứ này ta đã làm nhiều đời rồi mà nay quên mất lại tiếp tục nữa. Ngài kể lại câu chuyện tiền thân nhiều đời trước, Đề Bà Đạt Đa đã từng chống phá Ngài. Không phải mới chống nhau trong hiện đời. Ở kiếp xa xưa, khi tiền thân Phật là con rẹp và Đề Bà Đạt Đa làm con bọ chét, con bọ chét đó đã từng phá hại con rẹp kịch liệt, quả thực là điên khùng. Đức Phật quan sát cùng tộc quá khứ, chứng được túc mạng minh. Nghĩa là Ngài trở về tận nguồn, biết rõ từ quá khứ đến hiện tại. Ngài biết luôn diễn biến tâm hay thủ đoạn của người chống đối ra sao, nên họ có làm gì cũng ở trong tầm giám sát của Phật, làm sao hại được Ngài. Bước theo dấu chân Phật, chúng ta cũng phải nhận ra ý này. Tất cả việc xảy ra, ta coi như cọ xát, mài mòn cho phiền não tiêu, để đạt bất biến. Đầu tiên, chúng ta phá bỏ chúng sanh, không để ai làm bận tâm là đạt được bất biến đối với chúng sanh. Cố gắng luyện tập, sống gần gũi người, nhưng người không tác động chúng ta, giữ cho tâm ta như như bất động là trở về nguồn. Ý thức pháp này, khi tôi giận ông đạo sai trái, muốn rầy, thì tự nghĩ mình đã xa nguồn tâm, đã khởi phiền não. Và còn rầy mắng nữa là tạo thêm ác nghiệp, mai kia thọ quả báo, nên vội vàng cắt bỏ để tâm nhẹ nhàng trở về nguồn. Chúng sanh nghiệp là của chúng sanh, mình kêu mang làm chi, nên xả bỏ cho tâm hồn thanh thản. Tu như vậy, chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não đối với mình tự mất. Chúng sanh không phải là chúng sanh mới thực là chúng sanh. Thực hiện được như vậy mới không bị chúng sanh tác động. Nếu không, mình nói rằng người đó ác xấu, ai ác xấu, tính sao, còn trước mắt rõ ràng là lòng chúng ta ác, niệm ta ác. Phật dạy chúng ta quán sát chúng sanh trở thành phi chúng sanh, thì không còn đối thủ của ta nữa, không ai gây buồn giận cho ta. Từng bước tâm chúng ta chuyển đổi, nên chúng sanh cũng chuyển đổi theo. Trong khi thực sự cũng vẫn là họ, không ai khác. Biết thì họ tốt, không biết thì họ xấu với ta. Thấy và giải quyết được chúng sanh, phiền não chúng sanh, nghiệp chúng sanh rồi, chúng ta nhìn qua hoàn cảnh là quán sát quốc độ. Quốc độ nếu nghĩ gần là từng nước có phong tục, tập quán, luật lệ riêng không giống nhau. Việt Nam phải khác Campuchia, các nước Đông Nam Á phải khác nước ở Âu Châu, Mỹ Châu. Chúng sanh tạo nên quốc độ, mà chúng sanh thì có phiền não và nghiệp, nên quốc độ cũng theo đó biến động. Thế giới Phật mười phương đều thanh tịnh, vì tạo bằng công đức, phước báo, thiện nghiệp. Đức Phật dạy chánh báo thế nào, y báo như vậy. Chúng sanh cõi trời tạo nên thiên đường bằng 10 điều lành. Địa ngục khổ đau do chúng sanh tạo bằng 10 điều ác. Thế giới loài người là thế giới trung bình, có đủ ác thiện. Hiểu rõ sự hình thành quốc độ tùy thuộc ở chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não. Muốn thế giới tốt đẹp, tất yếu phải tu thiện nghiệp. Bồ Tát trở về nguồn, đạt được bất biến rồi. Từ đó quán sát tùy duyên, tạo điều kiện cho người tu, không tạo điều kiện tốt cho họ hưởng thụ. Gọi đó là phương tiện độ đời. Dưới mắt Bồ Tát, tất cả đều là ảo hóa. Nhưng Bồ Tát tùy duyên tạo ra mọi ảo hóa tốt xấu, thiện ác. Nói chung, Bồ Tát làm mọi việc đều nhằm mục tiêu giúp người trồng căn lành, phát tâm Bồ Đề, nghĩ đến việc thành Phật của họ trong tương lai. Nếu không đạt được mục tiêu ấy, coi như việc làm mất trắng, và nếu làm cho người phiền não, thối tâm thì tội càng lớn nữa. Tất cả Bồ Tát giáo hóa chúng sanh đều nhằm làm cho họ hiểu, thương mến mình và sống trong Pháp Phật. Muốn vậy, Bồ Tát khai ra phương tiện là bảo vệ sự sống cho mọi hàm linh, không phải đẩy họ vào chỗ chết. Họ hận muôn đời. Thực tế, tôi thấy tình trạng sai lầm. Một số thầy cô bắt người công quả quá sức, khiến họ chán nản, bỏ tu là phạm tội nặng. Bồ Tát đắc đạo coi thân này như huyễn mộng. Nếu cần, các ngài sẵn sàng hy sinh thân mạng để người phát tâm, không bao giờ bắt chúng sanh hy sinh cho mình. Bảo vệ sự sống cho mọi loài, không làm cho người khổ, phiền muộn. Ngoài ra, hành giả còn chuyên tâm tu tập thiền quán, tức giữ tâm yên tĩnh, đừng để phiền não tác hại và quan sát thấy được sự thật của ngũ ấm, chúng sanh, quốc độ, để từ đó giúp người thoát khỏi vọng tưởng điên đảo, thâm nhập Phật đạo. Được như vậy, tâm hành giả bừng sáng thì có pháp hoa, bốn biển là nhà, thân trùm pháp giới. Đến đâu cũng là nhà ta, quyến thuộc ta, tình thương bao la chan hòa tất cả. Từ đó, hành giả mới ứng vạn biến. Đến mỗi nơi có cách giáo hóa thích hợp, khác nhau, khiến cho người phát tâm Bồ Đề, thương Phật, sống trong Pháp Phật, làm cho đạo Pháp cửu trụ ta bà, lợi lạc quần sanh. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Giác Phước, Gò Công, ngày 7 tháng 8 năm 1999. Công việc của tỳ kheo chân chánh. Muốn Phật Pháp cửu trụ, chúng ta tuân thủ lời Phật dạy, mỗi năm an cư kiết hạ. Quan trọng của việc an cư là chúng ta tập hợp kiểm điểm lại một năm tu hành như thế nào. Hay xa hơn nữa, chúng ta quán tưởng những đời trước để chuẩn bị cho những năm, những kiếp tu hành về sau. Vì có tập hợp, chúng ta mới có điều kiện quan sát cách sống và đạo hạnh cao thấp của từng vị. Đạo hạnh cao, nếu tính theo niên cao lạp trưởng, thì người nào tuổi đời lớn, tu lâu, được kính trọng. Nhưng theo Đại Thừa, vị nào có đạo đức cao là lớn, dù tuổi còn trẻ. Đạo đức cao thấp được căn cứ trên tánh linh từng người. Người nào tánh linh sáng được coi là lớn, tánh linh còn mờ là nhỏ và chưa phát hiện được tánh linh lại càng nhỏ hơn nữa. Có người mới tu trong hiện đời, nhưng thật sự họ đã tu nhiều đời trước, nên còn nhỏ mà trí đã sáng hoặc được việc, quần chúng kính ngưỡng, làm an vui cho đời. Vì vậy, Đại Thừa căn cứ trên phước đức, trí tuệ để định vị tỳ kheo lớn hay nhỏ. Và phước đức, trí tuệ của người tu lại được xét coi họ đang trụ ở vị trí nào của Tam Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Trong Tam Thừa lại chia ra tứ quả. Có thể nói quan trọng của việc chúng ta tu là được đạo quả nào, đạo quả của Thanh Văn, Duyên Giác hay Bồ Tát, hơn nhau ở đạo quả, tu như thế nào để có đạo quả phước đức. Đạo quả thấp nhất dành cho tỳ kheo sơ hạ, tức sau khi thọ giới cụ túc, nhập hạ, chúng ta phải đạt được quả tu đà hoàng mới thực sự được đứng vô hàng tăng. Còn chỉ an cư theo hình thức, lấy chứng điệp thì không kể. Nếu suốt ba tháng hạ thường đau yếu, bỏ ngồi thiền, không nghe pháp, không tụng kinh, không đi quả đường, không thể tính tuổi hạ. Có bệnh, nghiệp phải khắc phục. Ba việc chính của tỳ kheo là khất thực, phá ác và bố ma, được thể hiện trong cuộc sống mới là tỳ kheo thực. Phật dạy, tỳ kheo không phải vì ăn mà đi khất thực. Tỳ kheo dùng phương tiện khất thực để gần gũi quần chúng, mang tâm tướng giải thoát vào đời, làm cho người an vui. Khi Phật lập giáo khai tông ở Lộc Uyển, có 6 thầy trò, nhưng chỉ có Phật và Kiều Trần Như đi khất thực. 4 người còn lại không được đi vì chưa hiện được tướng giải thoát. E rằng người trông thấy sanh tâm xem thường. Họ sẽ bị tổn phúc và người khất thực gây ra tội đó, tất nhiên cũng tội. Được giải thoát mới đi khất thực, vì miếng cơm manh áo là người hèn mọn trên cuộc đời. Sao là hiền thánh được, trong khi đạo Phật chủ yếu xây dựng hiền thánh. Khất thực nhằm xin pháp Phật để nuôi lớn pháp thân, huệ mạng là mục đích chính, không phải chỉ xin cơm ăn. Nuôi thân phàm, có sống đến 70 tuổi cũng chết. Nhiều khi nuôi nhục thân càng lâu, càng sanh thêm xấu xa tồi tệ, chẳng ích lợi gì. Thân vật chất đối với người tu không quan trọng. Đức Phật dạy chúng ta coi nó là túi da đựng đồ ô uế. Trên bước đường tu, phải cải tạo túi da này thành pháp thân, thành viên ngọc trong sáng. Muốn cải tạo nó, trước tiên phải phát Bồ Đề tâm. Theo Đại Thừa, phát Bồ Đề Tâm là căn bản của người tu, và Bồ Đề Tâm chỉ ăn được chánh pháp Như Lai. Phát Bồ Đề Tâm rồi mà không nghe được pháp, không đọc tụng kinh điển, không tu tập thiền quán, thì hạt giống Bồ Đề bị tàn lụi. Tỳ kheo giống nhau về hình thức, nhưng thực nghĩa tỳ kheo và giả danh tỳ kheo khác nhau. Tỳ kheo thực thì nuôi được pháp thân, chuyển đổi thân vật chất thành giới thân huệ mạng. Ai trông thấy họ cũng kính trọng. Chỉ nuôi nhục thân bằng cơm gạo, Bồ Đề Tâm không lớn được, nhưng nghiệp chướng trần lao tăng trưởng, nợ chồng chất, bị người xem thường. Khất thực hay xin pháp Phật để nuôi lớn giới thân huệ mạng. Vì vậy, ngày nào chúng ta cũng phải tụng kinh, ngồi thiền, sám hối. Thầy nào sợ những việc này, kể như chưa phát Bồ Đề Tâm, không thể lãnh thọ pháp Phật, tự biết nghiệp còn nặng, phải lo sám hối. Ý thức sâu sắc ý nghĩa phát Bồ Đề Tâm, chúng ta gắn liền cuộc đời mình với Phật Pháp, không liên hệ với gia đình, nhưng gắn bó với chúng hội đạo tràng. Trước nhất là chúng hội tỳ kheo, chư Tăng là người thân của ta. Vì ta và họ giống nhau về hình thức, tâm tư, nguyện vọng, cuộc sống, và cao hơn phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo. Trên có chư Phật chứng minh, chung quanh có mười phương Bồ Tát là quyến thuộc của ta. Nghĩ như vậy mới tu được. Còn nặng tình với gia đình, không thể thâm nhập Phật Đạo. Bước thứ nhất phải thực hiện cho được thực nghĩa của tỳ kheo. Xin được phát Phật mười phương, phát huy được giới thân huệ mạng. Nếu không, nợ cơm áo của đàn na khó trả. Được làm người, phải ráng lên quả vị hiền thánh. Đừng để rớt xuống mang lông đội sừng, tu trở lại, khó vô cùng. Việc thứ hai là phá ác. Tất cả phiền não phải dẹp sạch. Không trừ phiền não, coi như không tu. 6 phiền não căn bản và 20 tùy phiền não nhất định phá. Phá lần lần như phá vườn hoang. Cái nào mọc chúng ta phá ngay, đừng để nó lên. 6 phiền não căn bản là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Chúng nguy hiểm nhất, ta phải cảnh giác cao. Chúng ta tu sai lầm, cứ nhìn phiền não bên ngoài, không nhận ra phiền não trong lòng ta. Lo đổ thừa người gây khó khăn, trong khi thực sự ta chỉ việc phá bỏ ngay ý niệm chống đối trong tâm thì không có người chống đối ta nữa. Lòng ta yên là dẹp được một phần phiền não, một phần pháp thân hiện ra. Người chống phá trở thành tùy thuận với ta. Theo kinh nghiệm tôi, từ năm 1975 đến năm 1980, biết duyên thuyết pháp chưa đến, tôi kiết thất, tụng kinh, tham thiền để phá phiền não ác của mình. Phá được ác niệm rồi, không buồn giận, hiện ra tướng giải thoát, hoàn cảnh tự nhiên tốt với ta, đối với chúng tăng, vì ta đã phá được ý niệm ác, không còn thành kiến với người. Nhưng nghĩ tốt về người, thương người, tất nhiên họ cũng thay đổi ý nghĩ đối với ta, hòa hợp với ta. Khi chính quyền không trở ngại việc hoằng pháp và được chúng tăng ủng hộ, tôi thành tựu việc thuyết pháp từ Nam ra Bắc và tranh thủ thêm việc thứ ba là phá phiền não ác của chúng sanh. Chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não dĩ nhiên là nặng lắm. 9 người thì 10 ý, vừa lòng A là mất lòng B. Chúng ta thấy Phật và Bồ Tát có sức kham nhẫn lớn. Chúng sanh nghĩ gì, làm điều ác gì đối với các ngài, lòng các ngài vẫn không thay đổi, vẫn hoàn toàn thanh tịnh, không sức mẻ tâm đại bi. Chúng sanh gây khó khăn, ta buồn giận là ta còn phiền não, phải thọ quả báo. Bước theo dấu chân Phật, biết đó là chúng sanh nghiệp, chúng ta phớt lờ. Họ làm gì mặc họ, lòng chúng ta vẫn an nhiên, là phá thêm một phần phiền não. Tỳ kheo lòng vắng lặng, không bị thế tục phiền não quấy rầy. Làm sao chính quyền, tăng chúng, xã hội chấp nhận được ta là phá được phiền não, không phải tự cô lập mình. Sau cùng, tỳ kheo bố ma, tức làm cho ma sợ. Thiên ma hay tà giáo làm cho người bị cuồng điên. Họ gặp được vị chân tu đạo cao đức trọng thì tự tỉnh lại, hết điên. Ngoài ra, người tu phải hàng phục ngũ ấm ma. Ngũ ấm gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong năm thứ ba này, ta trị sắc ấm ma trước, nghĩa là làm sao ma bệnh không hoành hành ta, từ ít bệnh cho đến không bệnh, và cố gắng tu cho hiện hảo tướng. Lạy Phật, tham thiền, quán tưởng Phật, Bồ Tát nhiều, để hảo tướng các ngài luôn hiện hữu trong tâm ta. Nhờ đó ta được an vui, hảo tướng hiện ra, được người thương mến. Tu mà bệnh thì người coi thường, tu mà mặt hung tợn không được. Thân khỏe ăn ít, tiêu thụ của đời ít, nhưng phục vụ cho đời nhiều, chắc chắn phải được quý trọng. Kế đến, ta trị thọ ấm ma, cắt bỏ tối đa sự hưởng thụ của đời, chỉ sử dụng tối thiểu những thứ cần thiết. Thọ của người nhiều thì càng mệt. Đương nhiên, bổn đạo thương quý cúng dường ta là việc tốt, nhưng đừng nhận vẫn tốt hơn. Tưởng ma là ý thức sai lầm, nghĩ đủ thứ không đúng, cần để tâm vắng lặng thì chân tâm mới hiện. Lòng vắng lặng thấy người và việc chính xác. Phá được ngũ ấm ma rồi, phiền não ma không có chỗ nương tựa để phát sanh. Thí dụ, không có thân ngũ ấm này thì làm sao ta khởi lòng tham được? Tham hết thì giận cũng mất, còn tham danh nên động vô tự ái, ta giận. Tu hành còn giận là biết ta còn tham, giận là mất khôn nên si mê. Vì si mê thực không bằng ai, nhưng tự nghĩ mình cao nhất là ngã mạn. Từ ngã mạn dẫn đến khởi lên tâm ác là tất yếu. Phá ngũ ấm ma, có được cái nhìn sáng suốt, đúng đắn, hiểu người, hiểu việc để giúp ta làm đạo. Vì dưới mắt người tu, tất cả những gì trên thế gian này đều là mộng huyễn bào ảnh. Có làm gì cũng là thần thông du hí tam bụi, tức là trò chơi để nhân đây chúng ta kết duyên làm đạo, giúp cho người phát tâm bồ đề. Ngũ ấm ma và phiền não ma là ma trong lòng ta đã trừ, thì ma bên ngoài tức thiên ma phải sợ, tự rút lui. Mong sao chư tăng kiết hạ an cư, trừ sạch phiền não ma, cắt bỏ được ngũ ấm ma và tiếp thu được pháp Phật để phát huy giới thân huệ mạng, thể hiện hình ảnh tỳ kheo chân chính, xứng đáng là đệ tử lớn của Phật, mang an vui giải thoát cho người. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Linh Sơn, tỉnh Tiền Giang, ngày 7 tháng 8 năm 1999. Phát huy chân linh. Hôm nay có đủ duyên lành, tôi viếng thăm Trường Hạ Chùa Sắc Tứ Linh Thứ. Xưa kia, chùa còn là am tranh. Khi Gia Long chưa lên ngôi, bị Nguyễn Huệ đuổi bắt, cùng đường, ông chạy vô chùa này trốn. Tổ sư Nguyệt Hiện, đời thứ 35 dòng Lâm Tế, đã giấu ông trong hồng chung. Quý vị nhìn thấy hồng chung này còn treo đó. Tuy nó nhỏ, nhưng tổ đã dùng pháp ẩn thân, giấu được Gia Long trong đó, và quân Nguyễn Huệ không kiếm thấy được. Phải nói tổ sư đã đắc đạo mới tạo được hiện tượng kỳ bí như vậy để cứu Gia Long. Cảm kích đức hạnh của tổ và muốn đền đáp ơn cứu mạng, vua đã ban sắc tứ cho chùa và đặt tên là Linh Thứ. Linh Thứ là tên núi ở Ấn Độ. Tên này gợi chúng ta nghĩ đến chân linh và vọng thức. Hai phần chân và vọng là vấn đề chính mà người tu phải suy tư. Từng bước chúng ta bỏ vọng để trở về chân tánh. Vọng thức hay nói cách khác là ngũ ấm thân của chúng ta, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cần phân ra như vậy mới biết cái nào xấu để đoạn trừ. Vọng thức sanh ra là do phát xuất từ thân vật chất bằng xương thịt này. Nếu không có thân thì tội cũng không dựa vào đâu mà sanh ra, và ta cũng không có khổ. Thật vậy, nỗi khổ căn bản của chúng ta được bắt nguồn từ ba việc là ăn, mặc, ở của cái thân này đòi hỏi. Đức Phật dạy chúng ta phải giảm thiểu ba việc này để diệt trừ nghiệp chướng. Ăn nhiều, mặc sang, ở sướng thì tạo tội lỗi nhiều. Người tu không quan tâm những thứ này. Có thân thì thức sanh ra và thức phát sanh từ cảm thọ, tức sự lãnh thọ của sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Chẳng hạn, có cảm nhận êm ấm hay đau đớn là do sự tiếp xúc của thân vật chất chúng ta với một vật nào đó, tức xúc thọ. Hoặc mắt nhìn thấy cái đẹp, chúng ta vui, thấy cái xấu chúng ta bực, vui bực sanh ra do nhãn căn thọ lãnh. Lỗ tai nghe âm thanh, lời nói làm ta không chịu nổi hay thích thú, cũng thọ nhận khổ vui. Cho đến sự vật cụ thể không có nữa, nhưng trong ý thức chúng ta tưởng tượng ra và cảm nhận khổ vui. Như vậy, tưởng cũng tạo nên sự thọ lãnh. Nói chung, sắc, thọ, tưởng, hành và thức tác động chúng ta tạo ra vô số tội lỗi từ nghìn xưa cho đến ngày nay. Trên bước đường tu, chúng ta cần thay đổi lần. Theo tôi là thay đổi sự cảm thọ, thì những phần còn lại tự đổi theo. Cảm thọ có khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Muốn giải thoát, chúng ta phải xả thọ, nghĩa là không quan tâm đến xấu, đẹp, ngon, dở, tốt, hư, vân vân, chúng ta mặc nó. Cắt đứt phần vật chất cho đến cắt luôn cả ý tưởng, không nghĩ đến, để tâm lắng yên thì thức mất, chân tánh hay chân linh hiện ra. Nếu chúng ta nặng nề về phần hình thức vật chất bên ngoài, chú tâm nhiều đến nó, chắc chắn phần chân linh phải bị lu mờ. Vì vậy, không quan tâm đến vật chất để phát huy triệt để chân linh. Thành tựu pháp này mới cứu nhân độ thế được, như Tổ Nguyệt Hiện đã từng cứu Vua Gia Long. Có thể khẳng định, tăng ni phải tu cho đạt được tinh ba này của Phật Pháp. Người đời thua chúng ta ở phần chân linh, hơn chúng ta ở vọng thức. Trên bước đường tu, ai xóa được vọng thức, phát triển được chân linh, là biết phát huy sở trường của mình. Ngược lại, không có chân linh nhưng phát huy sở đoản là vọng thức thì bảo đảm chúng ta thua xa người đời. Lìa vọng thức, phát huy chân linh giúp cho đạo nghiệp thành tựu nhanh chóng, dễ dàng. Từ nghìn xưa cho đến nghìn sau, chân lý này không thay đổi. Và điển hình là tấm gương sáng của Tổ Nguyệt Hiện, Thật Thanh. Pháp danh, pháp hiệu này của Ngài cho thấy ý nghĩa rằng khi tâm hồn trong sáng, vọng thức không còn, thì bóng trăng hiện hay Phật hiện vô tâm. Còn tâm chúng ta không trong suốt, không thể có bóng trăng, Phật không gia bị được. Một khi không có lực gia trì của Phật, chúng ta không làm gì được. Hay nói cách khác, dù có làm gì cũng thành phi pháp, phiền não phát sanh. Dù đúc tượng, xây chùa, thuyết pháp cũng không có công đức. Có thể nói, tu sao cho Phật hiện trong tâm, chúng ta chưa làm gì cũng đã cứu nhân độ thế được. Đó là ý chính tôi muốn nhắc nhở tăng ni Phật tử phải lưu tâm trong việc tu hành. Sắp đến mùa Vu Lan, tôi nhớ lại bài sám Vu Lan mà tôi cảm tác năm 1975. Lúc đó đất nước mới được giải phóng, tăng ni không thực tu đã hoàn tục rất nhiều. Những người quyết tâm tu, không màng phú quý lợi danh mới còn ở lại. Mùa Tự Tứ năm ấy, tôi thấy chư tăng tuy không còn đông, nhưng ai cũng có tâm hồn trong sáng, không lo sợ, buồn khổ, chỉ một lòng muốn thấy Phật, không tiếc thân mạng. Rõ ràng ai nấy đều chuẩn bị tinh thần thanh tịnh, bỏ thân là về với Phật. Cảnh giải thoát ấy tạo cho tôi độ cảm và tự nghĩ mình cũng chuẩn bị tâm hồn trong sạch. Nếu có đạn kim vào đầu thì chân linh về thẳng tịnh độ. Chính sức mạnh dồn tất cả nỗ lực hướng về Phật như vậy, tác động tôi cảm nhận sự bình an thật sự. Và phải nói, trải qua hơn 20 năm hoằng pháp được, cũng là nhờ ở gốc an vui giải thoát này. Đệ tử hôm nay gặp Ngài Tự Tứ, những bậc đại sứ của nước Như Lai, nguyện cứu muôn loài, hiện vào lục đạo phá tan phiền não, dẹp bỏ vô minh, giảng pháp thuyết kinh, trợ khai Phật huệ, vân vân. Tôi cảm nghĩ chư tăng đại diện cho Phật mà tôi được gặp gỡ và cúng dường để trồng căn lành. Nếu chết về với Phật hay tái sanh cũng được ở trong tăng đoàn, giữ gìn chánh pháp. Nhờ tâm niệm và việc làm này, tôi tạo được thành quả ngày nay. Thiết nghĩ chúng ta tu có tâm vì đại chúng, vì Phật Pháp, hy sinh tất cả cho lý tưởng này mới nhận được phần thưởng xứng đáng của Phật trao cho. Trí sâu như bể, đức sánh trời cao, sanh ở trần lao, lòng không nhiễm trước. Sống trong ngũ trược, chẳng khác niết bàn, như cánh sen vàng, không còn sợ lửa. Chúng con nương tựa, cảm thấy an lòng, vân vân. Đó là những đức tánh của người xuất gia mà tôi quý trọng nhất. Sống trên cuộc đời nhưng không bị trần lao làm ô nhiễm. Ở trong cảnh phiền não nhưng không bị xã hội gây phiền hà, không bị thiên nhiên làm khổ. Đạt được nếp sống cao quý ấy, cuộc đời người tu mới có ý nghĩa. Sống ở thế giới cực lạc với Phật và sống với chúng sanh can cường ở thế giới ô trược, lòng chúng ta cũng như nhau, không thay đổi. Có tâm an định ấy là biết chúng ta sống được với chân linh, thay thế được Phật để nuôi dưỡng tâm Bồ Đề cho chúng sanh trên cuộc đời này. Lòng của Bồ Tát ví như cánh sen vàng không bị lửa đốt cháy. Càng khó khăn gian nan càng thấy được lòng kiên định của Bồ Tát trong nhà Phật Pháp và tình thương của các ngài đối với chúng sanh. Bước theo dấu chân Bồ Tát, chúng ta cũng vậy, không lo, không buồn, không khổ. Vì đắc đạo thì có gì đáng để ta lo? Hay nói cách khác, có lo cũng chẳng được và ta không lo cũng không mất gì. Đó là kinh nghiệm của tôi trên bước đường hành đạo. Việc chính yếu theo tôi là lo đoạn phiền não của chính mình. Hết nghiệp thì không còn phiền não nào có khả năng quấy rầy chúng ta nữa. Cũng như vàng ròng, lửa không đốt cháy được nó. Được như vậy mới xứng đáng cho Phật tử nương tựa. Chư Phật đạo đồng, ngày nay mới rõ, không còn sợ khó, quyết chí tu hành, cùng với chúng sanh, đồng thành chánh giác, vân vân. Chư Phật ba đời, cho đến các vị tổ sư, các bậc chân tu, đều làm công việc cứu nhân độ thế. Ngày nay, ta cũng phải làm được cho giống như các ngài. Đối với ta, khó khăn không làm chùn bước, vì nhờ có tình huống khó xử trí, mới có dịp cho ta thể hiện tài năng đức độ, quyết chí tu hành, tiếp độ chúng sanh. Tôi thành lập đạo tràng Pháp Hoa, những người đồng hạnh nguyện cùng với tôi phục vụ đạo Pháp, giữ gìn Phật Pháp tồn tại trên thế gian, thể hiện niềm tin kiên cố với những giá trị vô cùng của lời Phật dạy qua việc làm an vui giải thoát cho chính bản thân và cho mọi người. Từ quyết chí mang cả tâm huyết phụng sự đạo Pháp, tôi đề ra 4 đại nguyện cho việc hành đạo của mình. Đời đời kiếp kiếp nguyện làm hành giả Pháp Hoa Kinh, thọ trì đọc tụng Pháp Hoa Kinh, quảng tuyên lưu bố Pháp Hoa Kinh, tu học nhân hạnh Pháp Hoa Kinh. Tôi tâm niệm đời tôi chỉ làm 4 việc này, nhưng không có nghĩa là tu theo bộ kinh Pháp Hoa bằng giấy trắng mực đen. Làm sao đời sống chúng ta đẹp như hoa sen, tâm hồn trong sáng như ngọc, không chút tì vết, trí tuệ và đạo đức vượt hơn người mới có Pháp Hoa. Vì vậy, phải nỗ lực trì tụng cho được bộ kinh đó, tức đạt được trí tuệ đồng với Phật và có năng lực cảm hóa chúng sanh như Ngài. Được như vậy rồi, mở cửa cực lạc tại chốn ta bà, độ chúng hằng xa, đền ơn Đức Phật, nương trí chân thật, khai phương tiện môn, tận dụng lục thông, cần hành lục độ, chúng sanh hết khổ, con mới yên lòng, thế giới đại đồng, nguyện con viên mãn. Thành tựu được phước đức, trí tuệ rồi, ta mở cửa cực lạc tại nơi đây, xây dựng Phật Pháp ở đây, không đưa người về tịnh độ, vì thử nghĩ tất cả người giỏi, tốt, hiền đều về cực lạc, thì ở đây còn toàn là người xấu, ác, ta làm được gì? Ta cầu mong Bồ Tát đồng hành nguyện cùng với ta độ đời, cứu độ được nhiều người để đền ơn chư Phật. Vì Phật đã tế độ ta đắc đạo, nay ta thay Phật cũng để thực hiện mục tiêu đó. Chúng ta tu trên chân thật môn, chứng chân thật môn, nhưng mở cửa phương tiện, nghĩa là tùy chỗ, tùy người, tùy lúc, tạo điều kiện giúp đỡ người tu hành. Đừng đưa ra khuôn cố định áp đặt cho người, vì bất cứ khuôn mẫu nào cũng chỉ thích hợp với một số người, sử dụng được cho một số trường hợp mà thôi, người khác không thể theo được. Thí dụ ở Campuchia, những người nhất định quấn y nên bị Pol Pot nhận diện được hình thức tu sĩ và giết chết họ. Còn những vị sư không chấp chặt hình thức, khoác vào chiếc áo nông dân mới thoát nạn, còn sống sót, phục hồi được tăng đoàn. Hình thức tuy cần nhưng thiết nghĩ nội dung quan trọng hơn. Tu hành điều tất yếu phải giữ được mạng sống chúng ta. Và bước thứ hai mới đáng để chúng ta suy nghĩ. Tu tạo cho được giới thân huệ mạng, đối với người tu, trí tuệ mới đích thực là sự nghiệp của mình. Nương trí chân thật, dùng vô lậu huệ quán sát nhân duyên, chỗ nào nên đến, lúc nào nên đi. Không đủ duyên hành đạo, chắc chắn phải ẩn tu, như bước đường hoằng pháp của tôi. 25 năm trước, không phải lúc đi truyền bá chánh pháp. Không quán duyên đúng như vậy mà làm bừa là tự sát. Nhưng ngày nay nhân duyên đầy đủ, nếu bỏ lỡ cơ hội hướng dẫn tăng ni Phật tử là ta không sáng suốt, có tội. Quán sát duyên hành đạo của mình đang gặp nhiều thuận lợi. Tôi hoan hỷ mở rộng việc hoằng pháp đến mọi miền đất nước, nỗ lực gieo trồng hạt giống bồ đề vào tâm khảm của tăng ni Phật tử. Mùa tự tứ sắp đến, tôi cầu mong sư bà viện chủ và ni chúng xóa được vọng thức để chân linh lưu lộ, xứng đáng là người kế thừa sự nghiệp của tổ Nguyệt Hiện và xứng đáng thọ lãnh sự cúng dường của Đạt Na Tín Thí trong mùa Vu Lan. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Sắc Tứ Linh Thứ, ngày 13 tháng 8 năm 1999.